Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vừa có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Pakistan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia Hồi giáo láng giềng đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ sau các cuộc tấn công tên lửa ăn miếng trả miếng hồi tháng 1 năm nay.
Vâng, Iran và Pakistan thì có lịch sử quan hệ không mấy suôn sẻ và vụ tấn công tên lửa hồi đầu năm nay là vụ việc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chính vì thế mà chuyến thăm tới Pakistan lần này của Tổng thống Iran Raisi được kỳ vọng là sẽ góp phần cải thiện và củng cố hơn nữa quan hệ song phương. Trong bối cảnh trào lửa Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc Iran hàn gắn quan hệ với Pakistan tác động ra sao tới an ninh của khu vực này? Và đây cũng là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Quỳnh Hoa với phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông và phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào phóng viên Bá Thi và Phan Tùng. Trước hết, thưa anh Bá Thi, dư luận khu vực đánh giá thế nào về kết quả chuyến thăm tới Pakistan lần này của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ạ?
Vâng, có thể nói rằng chuyến thăm Pakistan vừa qua của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhận được sự quan tâm rất là đặc biệt của dư luận khu vực bởi nhiều lý do. Thứ nhất, đây là chuyến thăm của nguyên thủ một cường quốc khu vực đến một quốc gia láng giềng có vị trí địa chiến lược là quan trọng, có vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế ngày càng tăng. Đáng nói hơn, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi quan hệ hai nước vừa trải qua đợt sóng gió nghiêm trọng hồi đầu năm nay, khi hai bên tấn công vào lãnh thổ của nhau với cùng lý do là tiêu diệt khủng bố. Bên cạnh đó, thì Iran đang trong tình thế đối đầu quân sự căng thẳng với Israel, đồng thời chịu thêm nhiều áp lực mạnh mẽ từ phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng này. Có thể nói rằng Iran đang rất cần sự ủng hộ của các quốc gia, đặc biệt là các nước láng giềng quan trọng như Pakistan, để mà vượt qua hàng loạt khó khăn hiện nay cả trên phương diện chính trị, an ninh và kinh tế. Vì vậy, dư luận khu vực cho rằng Iran đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều phương diện trong chuyến thăm Pakistan lần này của Tổng thống Raisi. Trước hết, đây là một thắng lợi đối ngoại quan trọng của Iran và cá nhân Tổng thống Raisi, thể hiện qua sự đón tiếp hết sức trọng thị của cả Tổng thống, Thủ tướng, lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Pakistan, cũng như việc hai bên thống nhất và ký kết được hàng loạt thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và an ninh quốc phòng. Qua chuyến thăm thì Iran củng cố được mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Pakistan, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác lớn, giúp họ có thể tiếp cận được các nguồn lực lớn dồi dào của láng giềng để phục vụ các mục tiêu phát triển của mình. Điều này được cho là đặc biệt có ý nghĩa với Iran trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo vẫn đang chịu hàng loạt lệnh cấm vận và trừng phạt hà khắc của phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này cùng một số vấn đề khác. Và theo nhiều nhà phân tích thì thành công từ chuyến thăm Pakistan của Tổng thống Raisi không chỉ có ý nghĩa là Iran phá vỡ được thế bao vây cô lập và kiềm tỏa mà Mỹ và phương Tây thiết lập chống Iran kéo dài nhiều năm qua, mà nó còn cho thấy khả năng tập hợp lực lượng của Iran tại khu vực, giúp cho Tehran có thể bảo vệ các lợi ích cốt lõi cũng như việc duy trì, mở rộng và tăng cường ảnh hưởng của mình.
Vậy thưa anh Phan Tùng, các nhà lãnh đạo Pakistan đã đón chào chuyến thăm đầu tiên trong 8 năm qua của Tổng thống Iran với những kỳ vọng gì ạ?
Ở chuyến thăm đầu tiên tới Pakistan của một nguyên thủ nước ngoài sau khi đất nước Nam Á này có quốc hội và chính phủ mới rất đáng chú ý. Trước tiên là chuyến thăm này cho thấy rõ mong muốn của hai bên nhằm làm mới mối quan hệ song phương sau những sóng gió hồi tháng 1 với các cuộc không kích trả đũa qua lại ở biên giới. Chuyến thăm này của lãnh đạo Iran cùng sự đón tiếp của chính phủ Pakistan cho thấy sự cố này chỉ là khoảnh khắc sâu cá biệt trong quan hệ song phương và hai nước vẫn có nhiều lợi ích chung to lớn để cùng xếp lại bất đồng và hợp tác. Đối với riêng Pakistan, quốc gia Nam Á này đang có những rắc rối và căng thẳng với hai nước láng giềng là Afghanistan và Ấn Độ. Do đó, có một mối quan hệ bình thường, ổn định với Iran là điều vô cùng quan trọng. Trong chuyến thăm, hai bên đã cùng nhất trí hợp tác để ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố và ly khai. Islamabad và Tehran đang hướng tới mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố tại Islamabad rằng ông kỳ vọng hai nước có thể đạt được mục tiêu 10 tỷ đô la trong 5 năm tới. Iran cũng cung cấp điện cho tỉnh Balochistan và các khu vực biên giới khác ở Pakistan. Hơn nữa, hai nước láng giềng có một quan hệ văn hóa và tôn giáo chặt chẽ với hàng chục nghìn người thiểu số Shiite từ Pakistan đến Iran hành hương hàng năm. Pakistan và Iran cũng đang muốn khởi động lại dự án đường ống dẫn khí đốt xuyên biên giới vốn bị đình trệ vài năm qua do Pakistan lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan trị giá 7,5 tỷ đô la. Hồi tháng 2, chính phủ tạm quyền ở Pakistan đã phê duyệt việc xây dựng một đoạn đường ống dài 80 km tới biên giới với Iran. Tuy nhiên, Mỹ đã cảnh báo Pakistan rằng nước này có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt và Washington không ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt này.
Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran chưa giảm nhiệt, việc hai nước Iran và Pakistan cải thiện quan hệ, tăng cường hợp tác song phương sẽ tác động ra sao tới an ninh khu vực và toàn cầu? Thưa anh Bá Thi và anh Phan Tùng ạ.
Có thể nói rằng trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và đáng lo ngại như hiện nay, với hàng loạt điểm nóng như là xung đột tại Gaza, nguy cơ đối đầu quân sự trực diện giữa Israel và Iran, thì việc hai cường quốc khu vực là Iran và Pakistan cải thiện và tăng cường quan hệ có ý nghĩa rất lớn với cục diện an ninh chung của toàn khu vực. Trước hết, hóa giải nguy cơ bùng phát thêm một điểm nóng mới về an ninh khu vực sau cuộc không kích của Iran vào Pakistan hồi giữa tháng 1 vừa qua, khiến cho quan hệ hai nước lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Việc hóa giải căng thẳng và cải thiện quan hệ này cũng đồng thời có tác dụng cổ vũ và lan tỏa xu thế hòa giải vốn đang rất cần được thúc đẩy tại khu vực Trung Đông trong giai đoạn đầy khủng hoảng hiện nay. Bên cạnh đó, thì quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Iran và Pakistan xét ở một chừng mực nhất định có thể giúp cho sự đoàn kết khu vực được củng cố, các quốc gia khu vực có thể chủ động và độc lập hơn trong việc xử lý giải quyết các vấn đề của riêng mình. Tất nhiên không thể phủ nhận một thực tế rằng cục diện an ninh tại khu vực Trung Đông vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và nguy cơ. Xét về mặt tổng thể thì việc cải thiện và tăng cường quan hệ giữa Iran và Pakistan, hai quốc gia có tiềm lực mạnh cùng vị trí địa chiến lược quan trọng, vẫn có lợi cho việc tạo lập sự ổn định, củng cố cục diện an ninh khu vực cũng như toàn cầu.
Vâng, thưa chị Quỳnh Hoa, mối quan hệ tự nhiên giữa Iran và Pakistan rõ ràng có thể nâng cấp và cần được nâng cấp. Rõ ràng nhiều năm qua cả Iran và Pakistan đã bỏ lỡ các cơ hội này. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn đang bất ổn vì cuộc xung đột Israel và Hamas, trong đó Iran cũng là một bên liên quan, dễ hiểu sự việc sẽ bị xem xét dưới con mắt khác. Cần nhắc lại rằng Mỹ đã cảnh báo Pakistan về nguy cơ bị trừng phạt sau khi nước này xúc tiến hợp tác kinh tế và an ninh lớn hơn với Iran, đặc biệt là trong chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Ibrahim Raisi. Những nỗ lực của Washington nhằm hạn chế thu nhập của Iran từ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ. Ngoài ra, Mỹ còn trừng phạt hàng trăm thực thể và người dân ở Iran, từ ngân hàng trung ương đến các quan chức chính phủ, bị cáo buộc hỗ trợ vật chất cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm vũ trang như Hamas của Palestine, Hezbollah của Liban, Houthi của Yemen. Đó thực sự là bài toán cần được tính tới trong mối quan hệ này.
Xin cảm ơn phóng viên Bá Thi và Phan Tùng với những phân tích vừa rồi.